SBS Việt ngữ.
Mến chào quý vị đang đến với tạp chí Sức khỏe là vàng. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 8 giờ tối thứ tư mỗi tuần trên sóng SBS Radio. Thưa quý thính giả, gút là một trong những dạng viêm khớp gây đau đớn nhất và xảy ra khi có quá nhiều axit uric tích tụ trong cơ thể. Tuy nhiên lại có không ít bệnh nhân xem thường những triệu chứng của bệnh và để cho bệnh chuyển biến xấu gây ra rất là nhiều đau đớn. Cùng tìm hiểu về đề tài này, tạp chí Sức khỏe là vàng ngày hôm nay xin gửi đến quý vị phần trò chuyện với chị Thúy đến từ trường Đại học New South Wales tại bệnh viện St Vincent's, người đang hỗ trợ giáo sư Rick Day và nhóm nghiên cứu của ông. Tuy nhiên, trước tiên như thường lệ xin mời quý vị cùng đến với những tin tức y tế đáng chú ý. Thưa quý vị, Ebola là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu. Dù hiếm khi được cảnh báo, nhưng Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tuyên bố cuộc khủng hoảng dịch Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo là trường hợp sức khỏe cộng đồng khẩn cấp. Dịch này cho đến nay đã khiến cho 1.600 người phải tử vong. Giám đốc điều hành của Tổ chức Y tế WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nói rằng có sự quan ngại nghiêm trọng về tình trạng lây lan của virus khuẩn Ebola khi chúng khiến cho bệnh nhân tử vong do mất nước và suy yếu nội tạng. Mặc dù có một loại vaccine đạt hiệu quả cao và nhận được sự phản hồi nhanh chóng từ quốc tế sau khi dịch này xuất hiện 11 tháng trước, sự bùng phát của nó đã thể hiện vô cùng dai dẳng. Tháng này, một bộ trưởng tôn giáo đã tử vong trong khi đi du lịch đến Goma, một thành phố có 2 triệu dân và là cửa ngõ đến các quốc gia khác trong khu vực. Và vào thứ Tư, một ngư dân đã chết ở Congo sau 4 lần nôn mửa tại một khu chợ ở Uganda. Các chuyên gia trong lĩnh vực này hy vọng quyết định tuyên bố tình hình khẩn cấp này sẽ thúc đẩy nhiều hành động chính trị và nhiều nguồn lực tài trợ quốc tế hơn để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Mọi người có thể bị nhiễm bệnh khi tiếp xúc trực tiếp qua các vết thương ngoài da, qua miệng và mũi, khi tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch nôn mửa, phân hoặc chất dịch cơ thể của người mắc bệnh Ebola. Bác sĩ Ed Herman của Tổ chức Y tế WHO nói rằng không nên có bất kỳ hạn chế nào đối với việc đi lại hoặc giao dịch và không nên kiểm tra hành khách tại cửa khẩu phi trường hoặc bến tàu ngoài khu vực nguy hiểm trực tiếp. Bản tin thứ hai liên quan tới việc uống một ly nước ngọt mỗi ngày sẽ làm tăng 18% nguy cơ bị ung thư. Thưa quý vị thính giả, một nghiên cứu mới của Pháp trên hơn 100 người tìm thấy uống khoảng 200ml thức uống thêm đường và nước ép trái cây mỗi ngày có liên quan đến nguy cơ gây ung thư tăng 18%. Nghiên cứu được công bố vào ngày 11 tháng 7 năm 2019 trên BMJ đã theo dõi lượng đồ uống có đường của 101.257 người trưởng thành, trong đó có 21% là nam và 79% là nữ, trong thời gian tối đa 9 năm từ năm 2009 đến năm 2018. Các nhà nghiên cứu đã đánh giá nguy cơ mắc tất cả các loại ung thư, cũng như một số loại cụ thể bao gồm ung thư vú, ung thư đại tràng và ung thư tuyến tiền liệt, và điều chỉnh một số các yếu tố khác cũng góp phần vào nguy cơ, bao gồm tuổi tác, giới tính, trình độ học vấn, tiền sử gia đình, hút thuốc và hoạt động thể chất. Họ tìm thấy mức tiêu thụ đồ uống có đường tăng 100ml mỗi ngày có liên quan tới nguy cơ ung thư tổng thể tăng 18% và nguy cơ ung thư vú tăng 22%. Trong số 2.193 bệnh nhân ung thư được ghi nhận trong nghiên cứu kéo dài gần 10 năm này, thì có 693 trường hợp ung thư vú, 291 trường hợp ung thư tuyến tiền liệt và 166 trường hợp ung thư đại trực tràng. Khi các nhà nghiên cứu chia con số này cho những người uống nước trái cây và những người uống các loại đồ ngọt khác, cả hai nhóm đều liên quan đến nguy cơ mắc ung thư cao hơn. Mặc dù béo phì và tăng cân đóng vai trò trong đường dẫn đến ung thư, nhưng không giải thích được toàn bộ mối liên kết, các nhà nghiên cứu cho biết như vậy. Họ đưa ra giả thuyết về tác động của hàm lượng đường cao đối với lượng đường trong máu là một yếu tố có khả năng giữ vai trò chính, cũng như các chất phụ gia được sử dụng để làm cho đồ uống có màu sắc. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo mọi người nên hạn chế lượng đường nạp vào cơ thể hàng ngày dưới 10% tổng năng lượng của họ, nhưng giảm thêm xuống 5% hoặc giảm 25g mỗi ngày sẽ tốt hơn cho sức khỏe. Hơn 1/3 người Úc, có nghĩa là 36%, tiêu thụ đồ uống có đường thêm vào ít nhất một lần mỗi tuần. Theo nhà thống kê Úc, 1 trong 11 người, khoảng 9.1% tiêu thụ đồ uống có thêm đường hàng ngày và khoảng 1 trong 5, khoảng 22.6% tiêu thụ thức uống có đường đến 3 ngày trong một tuần. Chào mừng quý vị trở lại với phần 2 của tạp chí Sức khỏe là vàng. Thưa quý vị, như lúc đầu Kim Phụng đã giới thiệu, ngày hôm nay đến trò chuyện với chúng ta sẽ là chị Thúy, đến từ trường Đại học New South Wales tại Bệnh viện St. Vincent, người đang hỗ trợ giáo sư Rick Day và nhóm nghiên cứu của ông để cùng nghiên cứu về bệnh gút. Trước tiên, Kim Phụng xin được gửi lời chào đến chị Thúy ạ.
Xin chào Kim Phụng, khán giả SBS Việt Nam.
Dạ thưa chị, ngày hôm nay thì chị đến đây để trình bày về bệnh gút, một cái căn bệnh rất là phổ biến. Vậy thì trước tiên chị có thể chia sẻ bệnh gút là gì ạ?
Bệnh gút là một dạng viêm khớp. Những người bị gút thường có một chất trong máu gọi là acid uric ở nồng độ cao. Acid uric ở nồng độ cao có thể tạo thành các tinh thể hình kim trong khớp và làm cho khớp sưng lên, nóng đỏ và gây đau nhức. Những cơn đau và sưng tấy dữ dội này được gọi là cơn đau gút. Bà Mary Wortley Montagu, một nhà văn người Anh thế kỷ 18 từng nói, mọi người đều muốn kẻ thù của họ chết, nhưng tôi thì không. Tôi muốn kẻ thù của tôi bị mắc bệnh gút.
Như vậy thì xem ra bệnh gút là một cái căn bệnh mà gây đau đớn rất là nhiều đúng không ạ? Vậy thì chúng ta làm như thế nào để mà chúng ta phân biệt được giữa bệnh gút và các dạng viêm khớp khác ạ? Một cái loại bệnh mà cũng gây đau rất là nhiều ạ.
Bệnh gút thường gắn liền với tiền sử nồng độ acid uric cao trong máu cùng với khớp bị tấy đỏ, nóng và rất đau. Điển hình là ở phần khớp ngón chân cái. Để xác định chính xác là bệnh gút, bạn cần làm một xét nghiệm bằng cách lấy một ít chất lỏng ra khỏi khớp hay là rút dịch từ khớp và xác định bằng kính hiển vi xem có đúng là tinh thể uric hay không.
Phải làm một cái xét nghiệm cụ thể để xác định là có cái nồng độ acid uric ở trong người hay không. Vậy thì cái nguyên nhân tại sao mà trong cơ thể của một người nào đó lại có acid uric và tại sao lại có cái bệnh gút này ạ?
Nguyên nhân mắc bệnh gút có thể là từ kết hợp của các yếu tố di truyền và cách sinh hoạt hay thói quen, chẳng hạn như chế độ ăn và uống rượu. Acid uric được hình thành khi các tế bào di truyền tính DNA, thực phẩm và đồ uống được phân giải và tác dụng lên lẫn nhau. Cũng có một số người có nồng độ acid uric cao trong máu nhưng chưa từng bị cân gút tấn công. Uống rượu, ăn hải sản hoặc uống không đủ nước hàng ngày có thể làm cân gút bộc phát ra. Nếu nồng độ acid uric cao hơn mức chỉ định và tồn tại lâu dài trong máu thì có thể gây ra các cơn đau gút kinh niên. Và nếu không được điều trị bệnh gút, kinh niên có thể làm hỏng khớp và thận ngay cả khi không có các cơn đau gút.
Những cái đối tượng nào thì thường xuyên bị mắc bệnh gút ạ?
Chủ yếu là đàn ông, nhưng có thể là phụ nữ, đặc biệt là ở phụ nữ đã qua thời kỳ mãn kinh. Phổ biến hơn ở những người đàn ông lớn tuổi, nhưng đàn ông trẻ tuổi cũng có thể bị gút. Một số doanh nhân như Ludwig van Beethoven, Charles Dickens, Benjamin Franklin, Isaac Newton và Leonardo da Vinci đã chịu khổ đau về căn bệnh này.
Wow, nếu như mà ngày hôm nay chị Thúy không chia sẻ thì Kim Phụng cũng không biết là những cái nhân vật nổi tiếng này cũng đã từng bị hành hạ về cái bệnh gút như vậy. Vậy thì chị có thể cho thêm một chút xíu những cái thống kê về cái số người bị bệnh gút tại Úc ạ?
Ở Úc, bệnh gút phổ biến hơn người ta tưởng. Một ước tính dè dặt cho thấy 160 người trưởng thành đi khám bác sĩ gia đình được chẩn đoán mắc bệnh gút. Một nghiên cứu tại Sydney cho thấy 105 đàn ông trên 70 tuổi bị bệnh gút. Và trong một nghiên cứu khác, cứ 10 đàn ông ở Nam Úc thì có một người bị bệnh gút. Như vậy có thể nói là khoảng 300.000 đến nửa triệu người ở Úc bị bệnh gút. Đây thực sự là một vấn đề y tế lẫn gánh nặng kinh tế quốc gia với tầm vóc đáng kể. Ngoài ra còn có nhiều trường hợp bệnh gút không được báo cáo và không được điều trị một cách hiệu quả.
Nếu như mà căn bệnh này không được điều trị một cách hiệu quả thì Kim Phụng nghĩ rằng người bệnh sẽ phải chịu những cái đau đớn rất là nhiều, mà thậm chí là khi mà nỗi đau nó trải qua nhiều năm như vậy thì bệnh nó càng nặng, thì chắc chắn là cuộc sống của họ sẽ rất là khổ sở và giảm đi chất lượng rất là nhiều. Vậy thì chúng ta làm như thế nào để mình có thể điều trị được bệnh gút hoặc là ngăn chặn những cái cơn gút xuất hiện ạ?
Nếu bạn có thể giữ nồng độ axit uric trong máu dưới mức chỉ tiêu bình thường thì bạn có thể ngăn chặn được cơn gút đau đớn. Ngoài thị trường thì, đã có nhiều loại thuốc hiệu quả và tương đối an toàn có tác dụng làm giảm nồng độ axit uric trong máu. Nếu bạn sử dụng đúng và đủ liều lượng các loại thuốc này hàng ngày thì nồng độ axit uric của bạn sẽ nằm trong mức giới hạn chỉ tiêu.
Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng mà làm như thế nào để mình có thể giữ được cái nồng độ axit uric trong máu trong cái phạm vi cho phép thưa chị?
Vâng, nghe thì rất là đơn giản, nhưng việc dùng thuốc đúng và đủ liều đều đặn hàng ngày có thể là một thử thách lớn. Vấn đề không tuân thủ dùng thuốc hàng ngày của bệnh gút có thể đưa đến hậu quả tệ hại hơn so với bất kỳ bệnh kinh niên nào khác, và điều này thường là yếu tố quan trọng gây ra cơn đau phát gút. Kết quả là chất lượng cuộc sống của bệnh nhân sẽ giảm. Ngoài ra, đối với bác sĩ gia đình cũng có thể có nhiều thiếu sót hay khuyết điểm trong việc theo dõi điều trị bệnh gút, chẳng hạn như không thường xuyên kiểm tra nồng độ axit uric và không điều chỉnh liều thuốc kịp thời hoặc không biết cách cho liều thuốc hiệu quả và tối ưu. Bác sĩ gia đình cũng cần dành nhiều thời gian để hướng dẫn, tương tận và hỗ trợ bệnh nhân. Vấn đề then chốt là làm thế nào để bệnh nhân tự giác, tự nguyện, tuân thủ đúng phương pháp điều trị. Bác sĩ gia đình cần khá nhiều thời gian để giúp bệnh nhân chế ngự bệnh gút của mình, nhưng thời gian của họ lại có hạn.
Vậy thì chúng ta nên làm gì để mà giải quyết cái vấn đề này ạ?
Chúng tôi cần giúp bác sĩ gia đình giúp bệnh nhân quản lý bệnh gút của họ. Công việc của chúng tôi trong 30 năm qua đã tập trung rất nhiều vào việc tìm hiểu phương pháp điều trị bệnh gút và cách tối ưu hóa hiệu quả điều trị. Nhưng để tạo sự biến đổi trên quy mô lớn, chúng tôi thấy đã đến lúc cần đưa nghiên cứu của chúng tôi ra cộng đồng. Do đó mà ý tưởng thiết kế một ứng dụng gọi là app về bệnh gút nảy sinh. Chúng tôi rất hào hứng về ứng dụng này vì đây là một cách mới để giúp những bệnh nhân mắc bệnh gút. Ứng dụng được thiết kế với sự hợp tác với bác sĩ gia đình và những người mắc bệnh gút và đã được thử nghiệm thành công trong một nghiên cứu thí điểm. Hiệu quả của nó bây giờ sẽ được kiểm tra trong một nghiên cứu làm sàng ở quy mô lớn. Chúng tôi sẽ đánh giá khả năng của ứng dụng trong việc giúp bệnh nhân quản lý căn bệnh cũng như khả năng ngăn ngừa sự bộc phát của các cơn gút.
Vậy thì ai là những người mà có thể tham gia vào cái nghiên cứu này thưa chị Thúy?
Nếu bạn đã bị một cơn gút trong 12 tháng qua và có điện thoại đa ứng dụng thông minh hoặc iPad hoặc bất kỳ thiết bị máy tính bảng nào khác thì bạn có thể đăng ký để tham gia vào nghiên cứu của chúng tôi.
Chị Thúy có thể cho quý vị thính giả của SBS biết được cụ thể là khi mà tham gia vào cái nghiên cứu này thì cần làm những cái điều gì ạ?
Tham gia rất là đơn giản, bạn phải gặp bác sĩ gia đình để kiểm tra bệnh gút định kỳ, làm xét nghiệm máu và điền vào bản khảo sát. Khi bạn bắt đầu tham gia nghiên cứu và sau 6 tháng và sau 12 tháng, chỉ 3 lần trong một năm. Và mỗi lần bạn sẽ nhận được phiếu quà tặng 30 đồng. Sau lần khảo sát và sau xét nghiệm máu đầu tiên, chúng tôi sẽ gửi cho bạn phần liên kết để tải xuống ứng dụng di động và bạn có thể bắt đầu sử dụng ứng dụng chẳng hạn như ghi lại thời điểm các cơn đau gút của bạn.
Nghe thì có vẻ như là rất là dễ dàng để mà có thể tham gia vào cái nghiên cứu này. Nhưng mà làm như thế nào để mà một người bị bệnh gút có thể biết được cái cách thức để mà mình liên lạc hoặc là mình tham gia vào cái nghiên cứu này, thưa chị?
Bạn xin gọi đến đường dây nóng của chúng tôi ở số 1-800-931-544 hoặc để tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện tham gia hay không, xin hãy vào Google ứng dụng MyGout app.com hoặc là tiếng Anh là mygoutapp.com, nhấp vào chỗ thể hiện sự quan tâm của bạn, rồi làm theo cách hướng dẫn và điền vào bản khảo sát.
Dạ vâng, Kim Phụng xin được cảm ơn chị Thúy rất là nhiều ngày hôm nay đến với chương trình đã đem tới những cái thông tin rất là bổ ích về bệnh gút cũng như là cách thức để mà chúng ta tham gia một cái app mới mà có thể theo dõi được cái bệnh gút của mình để có được những cái điều trị, những cái chẩn đoán kịp thời để mà giúp mình vượt qua khỏi những cái cơn đau đớn do căn bệnh này gây ra. Một lần nữa thay mặt SBS Radio, thay mặt quý thính giả xin được cảm ơn chị Thúy rất là nhiều ạ.
Thúy xin cảm ơn Kim Phụng và thính giả của SBS Việt Nam đã dành thời gian cho Thúy.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.